Thank you. chế công say xưa tin thần trong kia pháp là phúc lần cao thượng kia phương tính kiêm nhường trí công và lý nhân đồng thời nghe chân pháp là phúc lần cao thượng nhận nhục tánh thượng hóa thượng nghĩa kiến xa môn tùy thời cảm lưng pháp là phúc lần cao thượng sống tam hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi xúc chạm biệt đời
tâm không động
không sao tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng những sợ hành như vậy không chỗ nào tôi đâu hay chưa an toàn là phúc lành cao thượng.
Nam mô Bố Thaya, Nam mô Tham Maya, Nam mô Tham Thaya. Con vô thường không chín, thành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ hai ngày 15 tháng 4 năm 2013, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bangkok mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối. Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng. New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng. California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng. Paris 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều. Sydney 12 giờ 30 tối đến 3 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma, bài học hôm nay kinh Thập Thượng bốn pháp. Bốn pháp cần phải đoạn trừ: bốn bậc lâu, dục bậc lâu, hữu bậc lâu, kiến bậc lâu, vô minh bậc lâu, sẽ do Thượng Tọa Tự Siêu giảng giải với sự điều hòa của Chư Tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lãnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Bố Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngữ, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, thực hạnh như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm bốn đẳng phẩm: tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật bảo, nguyện cầu với Đức Pháp bảo, nguyện cầu với Đức Tăng bảo, xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ sinh hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính chuyên sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay ngày 15 tháng 4 năm 2013, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma, Phật học cơ bản trường bộ kinh, kinh số 33, kinh Thập Thượng. Bốn pháp cần phải đoạn trừ: bốn bậc lâu, dục bậc lâu, hữu bậc lâu, kiến bậc lâu, vô minh bậc lâu. Bốn pháp có bốn pháp có nhiều tác dụng, có bốn pháp cần phải tu tập, có bốn pháp cần phải biến tri, có bốn pháp cần phải đoạn trừ, có bốn pháp chịu phần tai hại, có bốn pháp đưa đến thù thắng, có bốn pháp rất khó thể nhập, có bốn pháp cần được sanh khởi, có bốn pháp cần được thắng tri, có bốn pháp cần được phát chứng. Thế nào là bốn pháp cần phải đoạn trừ? Bốn bậc lâu, dục bậc lâu, hữu bậc lâu, kiến bậc lâu, vô minh bậc lưu, đó là bốn pháp cần phải đoạn trừ. Như vậy là bốn pháp chân thực như thị, không phải không như thị, không phải sai khác được. Như Lai giác ngộ chánh đẳng chánh giác. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt: chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Tất Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Nam mô Bụt Tha Dạ. Kính đảnh lễ chư Tổ Sư, đảnh lễ chư Tôn Đức và tất cả quý Phật tử. Thưa vị, bài học ngày hôm nay chúng ta trở lại với một đề tài rất thú vị ở một điểm, đó là một ở trong những cái chiếu pháp căn bản về sự luân hồi. Khi mà chúng ta nói đến sự luân hồi sanh tử, thì thưa quý vị, chúng ta hay thường suy nghĩ đến một điều, đó là phiền não. Phiền não tạo ra nghiệp và nghiệp tạo ra quả. Nhưng mà khi đặc biệt khi nói đến phiền não đó, thì chúng ta thấy có nhiều cái nhận thức khác nhau. Nhưng riêng về bốn bậc lưu này bị định nghĩa trong một cái khuôn khổ mà đặc biệt như là một dòng cuốn chảy. Chúng tôi xin mời quý Phật tử lắng nghe nội dung của bài học ngày hôm nay qua pháp thoại của Thượng Tọa Thầy Sư, và sau đó là phần thảo luận của Chư Tăng. Thay mặt đại chúng kính thỉnh Thượng Tọa Thầy Sư hoan hỷ bắt đầu cho bài giảng ngày hôm nay. Kính cung kính Thượng Tọa.
Và rất là nguy hiểm.
quý vị, khi nói đến Đức Phật Vương thì chúng ta phải biết về những cái phiền não này nó dẫn đến cái sự sanh tử luân hồi. Bởi vì những cái phiền não đó nó sẽ tạo ra nghiệp luân hồi, và nghiệp luân hồi sẽ đưa đến quả luân hồi. Phiền não thì có nhiều, có nhiều thứ, nhưng ở đây chỉ nói đến bốn thứ thôi. Nhưng nếu nói về chi pháp thì chỉ có ba, chỉ có ba chi pháp, tức là tham, tà kiến và si. Và từ cái tham phiền não đó nó hình thành hai loại mục lương, tức là dục mục lương và hữu mục lương, gọi là ca mô khác dục mục lương, tức là chỉ cho cái tâm tham ái dục lạc, hay là tham ái năm cảnh dục hấp dẫn cả ái cả ý, tức là sắc đẹp tiếng hay mùi thơm ngon sức lạc. Cái lòng tham ái đối với cảnh trần nó cuồn cuộn chảy, nó mạnh mẽ như là cái dòng một lưu muốn tăng chúng sanh trôi dạt vào cái bể trầm luân, nên gọi là dục bộc luân. Gọi là hữu bộc luân cũng là cái lòng tham, nhưng mà cái tâm tham ái đối với cái cảnh tái sanh ở trong dục giới, hay tái sanh ở bộ sắc giới và bộ sắc giới. Cái sự ái tham đó, cái sự tham cầu đó, nó tạo ra như là một cái dòng nước chảy mạnh, nó lôi cuốn chúng sanh, nên gọi là hữu bộc lưu. Còn trí bộc lưu á, là ở đây ám chỉ cho hai loại tạp kiến, tức là thường kiến và thượng kiến. Nói một cách khác, tức là trong 62 tà kiến mà Đức Phật Ngài đã thuyết ở trong bản kinh Phạm Phẩm Brahmacala Sutta của Trường Bộ Kinh, hãy chúng sanh mà rơi vào tà kiến này thì chúng sanh đó mà chịu cái sự tai hại cũng giống như người mà họ bị té vào ở cái bọt lưu, cái dòng nước hữu, thì họ phải bị chết chìm thôi. Trí bộc lưu như vậy, khi mà chúng sanh khởi lên một cái tà kiến và chấp trì cái tà kiến đó, và để cho tà kiến đó nó sai chuyển hành động, phi lý, phi chân lý, thì sau khi mà chúng sẽ phải bị khổ đau nhiều ở trong cảnh giới địa ngục và cảnh giới bạc sanh. Đây gọi là trí bộc lưu. Còn vô minh bộc lưu là chỉ cho cái sự si mê, không hiểu biết những cái việc đáng hiểu biết, hoặc là hiểu những cái việc không đáng hiểu, biết những việc không đáng biết. Khi mà chúng sanh bị vô minh chi phối, nó có thể làm bất cứ một cái nghiệp nào, ác nghiệp nào về thân, về khẩu, về ý. Và do vậy cho nên phải chịu lãnh quả của ác nghiệp đó. Một góc đều là do vô minh cả. Vô
nói có câu nói rằng hãy với cha có thể gia tăng ha đa cô dương hành. Hành ở đây tức là chỉ cho phi phúc hành là cái nghiệp bất thiện, phúc hành bất đồng hành là cái nghiệp thiện, nghiệp thế. Rồi cho thiện hay bất thiện sai sử chi phối, nó mới đưa đến kết quả khổ đau trong tương lai. Nói đến bút một lương đó, thì những cái chi pháp này chúng ta còn nghe qua. Những dục danh từ cũng là dục hữu ký vô minh. Nhưng khi mà chúng ta nói đến tình trạng những cái phiền não mà nó ngâm tẩm chúng sanh, giống như là khúc gỗ mà được dẫn xuống bùn thì lâu ngày nó sẽ thấm bùn và thấm nước, chúng sanh bị bốn cái pháp còn gọi là lậu hoặc, là do lậu hữu lậu kiến lậu vô minh lậu nó ngâm tẩm chúng sanh. Cho nên dục hữu kiến và vô minh, ngoài cái ý nghĩa, ngoài cái tên gọi là bậc lưu, nó còn được gọi là cái pháp Asawa, tức là pháp lậu hoặc nữa. Và bốn cái chi pháp mà dục hữu kiến và vô minh còn có một cái tên độ khác nữa là ác phược hay là phối, chúng ta gọi là vô giác. Tức là dục ác phược, hữu ác phược, kiến ác phược và vô minh ác phược. Thì như vậy ở đây bốn cái chi pháp dục hữu kiến và vô minh đó, là những cái pháp căn bản, những cái pháp gốc. Những cái pháp căn bản, những cái pháp gốc để dẫn chỉ chúng sanh, làm cho chúng sanh phải vì cặp luân sanh tử không có, không dễ dàng giải thoát. Bây giờ chúng ta tìm hiểu về bốn cái chi pháp này. Thứ thì dục bộc lưu và hữu bộc lưu, hai cái chi pháp này nó xuất phát từ một gốc phiền não, tức là tham ái hay là tâm tham. Vì cái lòng tham ái mà chúng sanh phải bị cuốn trôi trong cái bể khổ sanh tử luân hồi, hay là nó tạo nên cái khổ luân hồi. Đức Phật hành có ví dụ này, các tỳ kheo ba khổ tái sanh nghiệp giới, sắc giới, vô sắc giới, giống như là cửa ruộng. Nghiệp mà chúng sanh tạo thiện hay ác giống như là cái hạt giống, và cái sự luyến ái, cái sự biến luyến hay là cái lòng tham hữu, cái lòng tham đó nó giống như là cái chất cảm ứng của đất ruộng. Khi mà những người nông dân họ gieo mà xuống, gieo hạt giống xuống ruộng, nhờ cái sự ẩm ướt của đất khi cho cây lúa nó mọc lên. Cũng như thế nào thì khi mà chúng sanh tạo nghiệp mà nó có bị chi phối bởi cái tâm ái sâu nặng, thì chính cái tâm ái đó nó sẽ đưa đến cái quả luân hồi ở trong ba khổ. Còn nói về khí mục lưu, ở đây chúng ta biết rằng ngoại trừ sự việc không được vờ trở đi thì các bậc thánh này không còn tạp khí. Còn như đối với kẻ phàm phu chúng ta thì luôn có tạp khí. Nếu mà tạp khí thuộc thừa khí hay thừa khí thì chúng ta có thể khí lượng được và không để cho nó sinh khởi do cái sự học hiểu của mình. Nhưng mà có cái loại tạp cũng thuộc từ đủ cái loại tạp khí, nhưng tạp khí này mình không tránh được, chẳng hạn như là Atawa và Đà Nát, tức là ngã chấp thủ cũng thuộc về tạp khí. Mà cái tạp khí đó nó liên hệ đến bản ngã tự ngã, chắc theo cái bản ngã tự ngã, thì cái phàm phu chúng ta dù rằng chúng ta có biết Phật pháp nhưng mà chúng ta còn là bậc hữu học, thì khi đề cập đến vấn đề này chúng ta cũng phải có cái sự chấp nhã chấp ta. Một mắt của tôi, lỗ tai của tôi, cái mũi của tôi, lưỡi của tôi, vân vân. Rồi khi mà tiếp xúc thấy cảnh sắc cảnh thinh khi tiếp xúc đó, thì ai khi thấy tôi thì nói ta thấy, khi nghe nó tôi nghe, ngửi nó tôi ngửi, vân vân. Thì như vậy lúc đầu chúng ta cũng có gián tiếp từ nhà vào trong cái pháp. Và chính vì vậy cho nên mới gọi là cái thứ tạp kiến, nó là lợi một quậy kiến một lưu. Rồi vô minh một lưu bên này nguồn gốc nó chỉ phát là si. Vô minh có nghĩa là bất kỳ khổ, bất kỳ tập, bất kỳ gì, bất kỳ đạo, bất kỳ quá khứ, bất kỳ hiện tại, bất kỳ tương lai, bất kỳ y tương sinh. Khi mà chúng sanh phàm phu không nhận thức được cái khổ là một chân lý, đó là vô minh. Không nhận thức được nguyên nhân sinh khổ là ái thì đó là vô minh. Không nhận thức được niết bàn là chấm dứt khổ thì đó là vô minh. Và khi mà không nhận thức được cái lực thất tử luân hồi này chính do những gì mà sinh ra, như khi mà chúng ta nói đến quả luân hồi, thì chúng ta cần phải hiểu rằng chúng sinh có cái quy trình luân hồi. Như Tôn giả Nanda Đa và hỏi Đức Phật, cái thân già chết có gì là tập khởi, thì Đức Phật nói là thân già chết có sanh là tập khởi, do sanh mà có mặt và chết. Rồi tôi giảng ra hỏi tiếp Đức Phật và Đức Thế Tôn, sinh có gì là mặt khởi? Thì Đức Phật có dạy rằng do nghiệp hữu làm tập khởi cho nên mới có sanh. Rồi nghiệp hữu lấy gì làm tập khởi? Là do bốn thủ. Bốn thủ lấy gì làm khởi? Làm tập khởi đó nhà nghiệp hữu, người thân, người khổ nghĩ. Khi mà chúng ta nói đến bốn loại hay là tám bất tri đó, thì chúng ta nói về vô minh. Ở trong đời này khi mà chúng sanh bị bốn cái pháp này chi phối dẫn dắt á, thì nó đi đến cái chỗ bị cuốn trôi trong cái bể khổ trầm luân. Chúng ta sẽ hỏi rằng, sẽ tự hỏi rằng tại sao khi nào có nhiều mà ở đây khi nói đến một lưu thì chỉ cho có ba chi pháp khi nào mà thôi, tức là tham, tà kiến và vô minh.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu. Thượng Tọa Tề Quyền, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, Cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong chung. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Thượng Tọa Tề Siêu nhờ chúng tôi giảng tiếp thế tiếp, mà do Thượng Tọa bị mệt, không được khỏe trong người, nên là chúng tôi xin được phép giảng tiếp một chút để điền tiết Thượng Tọa Tề Siêu, mong quý vị thông cảm cho. Thì hôm nay đó chúng ta học liên quan đến cái bài học và nói đến bốn cái bọc lưu, tức là như là chúng ta đã nghe Thượng Tọa Tề Siêu giảng khi nãy đó, đó là bọc lưu, tức là dòng nước cuốn trôi, dòng nước cuốn trôi. Thì bốn cái dòng nước này nó cuốn trôi chúng ta sanh tử luân hồi trong nhiều kiếp, từ vô lượng kiếp tới bây giờ. Và ở đây chỉ cho bốn pháp mà cần phải đoạn trừ, cần phải đoạn trừ như ngày khá lợi phất, ngày dài ở trong cái bài kinh này ở đây. Thì đây là chỉ cho bốn cái pháp gọi là phiền não đó. Phiền não thì một người tu tập đó thì không phải chỉ biết đến cái pháp thiện pháp, không phải chỉ biết đến cái pháp để làm cho tiến hóa không, mà còn phải biết đến cái pháp mà nó hướng đến cái đau khổ để chúng ta đoạn trừ, hay là chúng ta cần phải dứt bỏ. Để khi nói đến bốn cái dòng nước này đó, thì chúng tôi xin được nói giảng theo cái hiểu biết của mình liên quan đến bốn cái chi pháp này. Thì khi nói đến dục bộc lưu là cái phiền não mà nó liên quan, nó ngấm ngầm ở trong tâm mình á, liên quan đến các cái sự thụ hưởng trong năm cái trần cảnh, trong năm cái trần cảnh, tức là mắt mình thấy, tai mình nghe, mũi mình ngửi, lưỡi mình nếm, thân mình xúc chạm. Thì thật sự ra thì đã là sanh trong cõi dục thì lấy dục làm cái sự hưởng trưởng dưỡng, cũng như là lấy dục làm sự tồn tại ở trong cõi dục. Nhưng mà khi mà tâm của mình bị trói buộc ở trong cái dục, tức là mình tham đắm ở trong mắt thấy cảnh sắc tốt, tai nghe âm thanh im, lưỡi mùi hương thích thú, rồi lưỡi nếm cái vị mà mình ưa thích, rồi thân mình thích xúc chạm sự im ắng, thì khi mà mình thích ở trong đó thì chính là cái tâm của mình bị vướng mắc ở trong đó. Mà mình biết rằng là khi mà vướng mắc ở trong các cái trần cảnh thì là một trong những cái sự tối buộc mà trong ít trong cuộc đời này đó. Thì khả mình ăn thì mình biết ngon, ngủ thì mình cũng biết ngon, rồi mình xúc chạm thì mình cũng thấy nó thích thú, rồi mình nhắm nhìn cái cảnh vật nào đó thì mình cũng muốn nhắm nhìn cái cảnh vật tốt đẹp. Thì khi mà tâm mình thích cái gì ở liên quan đến năm cái trần cảnh, mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi mũi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, thì mình bị dướng mắt thôi, dướng mắt thôi. Thì cũng không ít cái người cũng chính vì cái sự thụ hưởng trong năm cái trần cảnh này đó, là một cái làm cho người ta phải khốn đốn đau khổ ở trong đời sống hiện tại. Và nó là một cái pháp dập dẫn cho chúng ta sanh tử luân hồi. Vì ham mê ở trong các cái trần cảnh dục cho nên tái sanh ở trong cõi dục để thụ hưởng trong cõi dục. Khi mà nói đến các cái trần cảnh, cái cảnh dục hay là dục bậc lưu đó, là cái gì mà mình thấy rằng nó hết sức tự nhiên ở trong đời sống ở người, ở cõi nhân loại, ở trong cõi nhân loại của chúng ta. Nhưng mà khi mà tâm mình đắm nhiễm ở trong đó thì bao nhiêu cái điều mà làm cho mình không thể vượt ra khỏi, cũng như là từ ở cái việc mà muốn thụ hưởng trong năm trần cảnh đó, cho nên là mình cũng bất chấp với cái nghiệp xấu, mình tạo ra cái nghiệp bất thiện, mình tạo ra cái nghiệp bất thiện. Cũng có người vì cái muốn ăn ngon mà làm những điều xấu, rồi muốn nhìn cái gì mà mình ưa thích nó đẹp mà mình làm những điều xấu. Nói chung là từ ở cái năm trần cảnh á, tạo cho cái sự mà mình bị thâm đắm trong đó, mà ở đây được gọi đến là một cái nguồn nước, cái dòng nước cuốn trôi chúng ta, đang bị cuốn trôi trong cái giữa trận gọi là mưa đêm lũ lụt đó, mưa đêm lũ lụt. Cái hình ảnh đó thì mình thấy rằng là từ cái điều mà liên quan đến năm cái trần cảnh đó mà chúng sinh phải chịu nhiều cái khổ mà Đức Phật Ngài dạy rằng á, là với cái năm trần cảnh hay là ngũ dục á, nó có vị ngọt của nó. Nó có cái vị ngọt của nó là chúng ta nhìn về một cái sắc, cái người nào hay là cái cảnh nào, cả cái bông hoa, cái bông mà chúng ta nhìn thì chúng ta cảm thấy nó là đẹp, nhưng mà rồi nó sẽ cũng tàn úa. Rồi cái thân thể của một người nào đó mà nếu như mà mình bị cái rồi mình cũng phải bị già, bị chết. Rồi trong những cái lúc mà trẻ trung á, thì chúng ta sẽ thấy rằng cái người đó là trơn láng, tóc thì đen nhánh, mặt mày thì sáng sủa, không có bị nhăn nheo, rồi má không có cốt, lưng không có còng, tay không có rung, chân không có rung lại cãi. Thì cái người đó nó được thể hiện cho cái tuổi trẻ. Thì cái tuổi trẻ đó, nó là cái vị ngọt của cái dục, có cái vị ngọt trong cái dục. Rồi cái âm thanh mà chúng ta nghe, cái mũi chúng ta ngửi cái mùi, lưỡi chúng ta nếm vị, rồi thân chúng ta xúc chạm, điều đó nó đều có cái thỏa thích trong đó hết. Trong những cái đó nó đều có cái thỏa thích. Nhưng mà sau cái thỏa thích đó là bao nhiêu cái dính động, bao nhiêu cái khổ mà Đức Phật Ngài dạy là trong ngũ dục nó có vị ngọt, là vị ngọt của lúc mà mình còn trẻ trung thì mặt mày mà mình sáng, mắt mình thấy rõ, tai mình không có mờ, tai mình không có bị lãng. Rồi mình nói chung các cái giác quan mình rất là nhạy bén, nhưng mà về già đó thì mình sẽ khác đi. Đó là biểu hiện của sự già, biểu hiện của sự khổ, biểu hiện của sự khổ, sự nguy hiểm của nó. Vì như vậy thì ở đây sự nguy hiểm của ngũ dục á, Đức Phật Ngài nói nó không phải là không có. Mình nếu như mà mình tâm mình đắm trong đó thì chính là cái sự cuốn hút trong các cái trần cảnh đó, cuốn hút trong các cái trần cảnh. Cho nên là ở đây đó, khi mà Đức Phật Ngài nói rằng nó có vị ngọt trong năm dục, rồi nó có cái sự nguy hiểm ở trong năm dục, tức là bề trái của nó, bề sau của nó, tức là sau cái sự mà sắc thân trẻ trung đó thì có sẽ sắc thân yếu già. Rồi cái người mà trong cuộc sống phải bôn ba, phải tâm bảo, tất cả những điều đó nó đều là có cái sự nguy hiểm của trong cuộc sống, sự nguy hiểm mà có tồn tại ở trong cái trần cảnh này. Như vậy thì cái dòng nước thứ nhất á, Đức Phật Ngài gọi là dục bọc lưu. Dục bọc lưu ở đây nói đến cái sự thụ hưởng ở trong năm cái trần cảnh, tức là sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, ưa thích trong đó, đó là sự đắm níu trong cái sự trong cõi dục, trong năm cái trần cảnh. Thứ hai nói đến các cái dục, tức là chỉ cho cái gì, dục tức là cõi dục mà chúng ta tham đắm ái niệm ở trong cái sự tái sanh ở trong cõi dục. Đó là một cái pháp mà Đức Phật Ngài gọi là dục bọc lưu, tức là dòng nước dục. Hữu bọc lưu là cái dòng nước mà ái hữu. Chúng ta thấy rằng trong cái sanh hữu và nghiệp hữu đó, nếu nói theo 12 duyên khởi đó, 12 lý duyên sinh đó, thì sẽ nói đến cái điều mà gọi là hữu bọc lưu. Hữu bọc lưu tức là mình, nó cũng là liên quan đến cái quan điểm đó, tức là cái chi tiết đó. Nhưng mà ở đây đó, nó nặng về cái gì? Nó nặng đến cái sự hướng vọng, đến cái khát ái tái sanh trong tương lai. Tái sanh trong tương lai, cái này nó cũng như là cái ý chí mà để tạo nên cái sự tồn tại trong tương lai đó. Một người mà muốn khát vọng trong tương lai, cho nên là bằng cách này cách nọ, để có cái sự hiện hữu, có cái sự hiện hữu. Dù là hiện hữu như thế nào, ví dụ như mình nói rằng á, ở cõi nhân loại của mình thì có vọt khỏi, có khổ, có vui, có đầy đủ hết á, có hạnh phúc, có đau khổ, có nhiều mặt ở trong đó. Thì cái hạnh phúc mà chúng ta có được đó là có ở trong cái hạnh phúc trong thụ hưởng năm dục. Rồi cái đau khổ mà chúng ta bị mất mát trong các cái cảnh tục, trong các cái cảnh dục, mất mát trong cái sự thụ hưởng đó, hụt hẫng trong cái sự thụ hưởng đó, hoặc là bị chúng ta bị nạn tai, kiếp sống luân hồi, đau khổ, bệnh già, đau chết. Thì cái do cái sự hiện hữu ở trong cõi dục đó, hay là cõi nào đi nữa, cõi dục là một cảnh giới, nhưng mà hiện hữu ở trong cõi dục, cõi sắc hay cõi vô sắc, để mà có được cái hiện hữu đó, thì cái ước vọng, tức là cái khát ái mà chúng sanh mong hiện hữu, gọi là nghiệp hữu. Nghiệp hữu vì chúng ta mong hiện hữu ở trong cõi dục, cho nên là mình tạo cái pháp để sanh trong cõi dục. Sanh trong cõi dục, ví dụ như có người có bố thí, cũng có trì giới chút chút á, cũng có trì giới và cũng có bố thí, là cái nhân mà mình, nó cũng là một cái nhân để mình tái sanh ở trong cõi dục. Cõi dục thì có cõi người, cõi trời, cõi người, cõi trời, thì để hưởng ở trong cõi dục mà. Mà còn cái sự hiện hữu trong cõi dục đó là chịu cái sự chi phối ở trong cõi dục, tức là cái tâm mình bị trói buộc trong cái hữu, cái có mặt. Hữu ở đây là chỉ cho sự có mặt. Mà sanh nghiệp hữu tức là chúng ta có tạo tác, có đầu tư những cái gì liên quan đến đời sống, để chúng ta giống như là mình nói rằng mình mua được một cái vé, mua được cái vé để được vào xem chiếu bóng chẳng hạn. Khi mà mình có mặt ở trong cái rạp chiếu bóng là do mình đã cố kiếm tiền để có tiền đó, để mà mình mua được cái vé đó, mình vô trong cái rạp chiếu bóng. Cho nên hôm nay mình có mặt ở trong cái rạp chiếu bóng đó vì mình đã dành dụm được một số tiền. Thì cái nghiệp hữu cũng giống như vậy. Cái nghiệp hữu là do chúng ta có đầu tư, chúng ta có bỏ ra cái số tiền, chúng ta có đầu tư, cho nên chúng ta có hiện hữu. Hiện hữu gọi là nghiệp hữu. Mà hiện hữu ở đây đó là hiện hữu ở trong cõi dục, hiện hữu ở trong cõi sắc, hiện hữu trong cõi vô sắc. Hiện hữu trong cõi dục tức là chúng ta tác cái pháp, làm cái pháp để được sanh ở trong cõi dục, dù là cuộc dục giới duy hay là dục giới khổ. Dục giới khổ là do chúng ta tạo cái ác nghiệp bằng những cái tâm bất thiện, thân sát sanh, trộm cắp tà hạnh, khẩu nói dối, nói lời độc ác, nói lời vô ích, nhãn ý. Ý do tham ác, sân ác, tà kiến ác, cho nên sanh trong cảnh giới dục giới khổ. Nhưng mà dục giới khu duy đó, thì ít nhất trong đó mình có cái niềm tin cung kính, hay hoặc là mình bố thí trì giới gì đó, mình có tạo cái nghiệp đó, cho nên mình sanh ở cảnh giới, ở cõi dục giới duy. Rồi một cái nữa là mình tu cái thiền nghiệp vô nghiệp sắc đó, sắc giới, tức là tu bằng cái đề mục thiền vô thiền sắc giới, thì mình chứng thiền, thành tựu được thiền, cho nên mình sanh ở cõi trời thảm thiên sắc giới. Rồi một người tu thiền vô sắc giới, cho nên chứng thiền vô sắc giới, vì vậy cho cái quả tái sanh ở trong cõi vô sắc. Đó là nghiệp hữu. Chúng ta có đầu tư, có tạo tác, cũng như là mình bỏ cái tiền ra để mình bao được bao nhiêu tiền, đủ bao nhiêu tiền để mình mua cái vé, để mình có mặt ở trong cái rạp chiếu bóng. Thì hôm nay mình có mặt ở trong cái rạp chiếu bóng là do mình có đầu tư, tức là nghiệp hữu, do cái nghiệp hữu. Rồi sinh hữu tức là chỉ cho chúng ta có hiện hữu trong cõi đó, hoặc là thai sanh, hoặc là nón sanh, hoặc là quá sanh, hoặc là thấp sanh, thì chúng ta có mặt ở trong đó. Rồi hãng sanh làm thai sanh như là người của chúng ta thì phải có mặt ở trong bào thai của mẹ là 9 tháng 10 ngày, rồi sinh ra, rồi lớn lên, rồi nuôi nấng bằng vật thực, rồi bệnh đau, tai nạn, rồi chết chóc, bệnh hoạn, rồi chết chóc vân vân, thì từ ở cái nghiệp cái sinh hữu đó, cái sinh hữu là chúng ta có hiện hữu cõi người nói riêng, vì có hiện hữu ở trong cõi người đó cho nên chúng ta chịu sự sanh già bệnh chết, gọi là cái khổ ở trong cái gọi là khổ khổ, rồi trong cái hoại khổ, rồi trong cái hành khổ. Rồi vì mình có tu thiền sắc giới, chứng thiền sắc giới, thành tựu được các cái chi thiền của sắc giới, cho nên mình sanh ở trong cõi thiền sắc giới. Rồi chúng ta hiện hữu là nghe là mình sanh ở cõi phạm thiên sắc giới như thế này, được là đầy đủ năm quẩn, nhất quẩn, do cái năng lực của thiền, do cái phước báo của thiền định mang lại mà có mặt ở trong cõi sắc, hay hoặc là tu thiền vô sắc để có mặt ở trong cõi vô sắc, đó là sinh hữu. Sinh hữu thì cái hữu này đó chính là cái dòng nước mà chúng ta khát vọng hướng đến tương lai, mong được hướng đến tương lai, chính là cái ở bên ngoài ta gọi là cái ý chí ham sống, cái ý chí được trường, được sống còn. Cho nên là trong trong cái giờ phút mà mạng sống nó quá ngắn ngủi, thì lúc mà mạng sống nó càng đi đến gần, ví dụ như là có ai đó, một người đoan chắc rằng mình đang bị bệnh ngặt nghèo và mình sẽ chết trong vòng 3 tháng nữa, và trong lòng của mình suy nghĩ rằng 3 tháng nó sẽ đến dần, nó sẽ đến dần, cái ngày mà sắp sửa kết thúc trong cái 3 tháng đó đó, thì có lẽ là chúng ta lại càng ham sống chuyện đó. Đó chính là cái hữu, tức là cái dòng nước mà chúng ta liên quan đến cái đời sống mà mong muốn để có mặt trong tương lai. Cái tiếp nữa là kiến bộc lưu. Kiến bộc lưu á, thì ở đây là cái quan niệm mà gọi là liên quan đến cái thường kiến, cái đoạn kiến. Thứ nhất đó là liên quan đến cái thường kiến và đoạn kiến. Thường kiến và đoạn kiến. Một người quan niệm chết là hết, không còn có đời trước, không có còn có đời sau, không có thọ hưởng thiện nghiệp, không có chịu lãnh quả ác nghiệp. Thì cái người quan niệm như vậy đó là quan niệm đoạn kiến, tức là không còn một cái gì hết. Còn chết, không có đời trước, không có đời sau, bây giờ tự nhiên có mà, ngẫu nhiên mà có. Rồi chết á, mình cũng không có nhận cái quả khổ do mình tạo ác nghiệp, cũng không nhận quả vui khi mà mình tạo ác thiện nghiệp, không có. Cái người quan niệm như vậy gọi là quan niệm liên quan đến cái kiến, mà kiến ở đây là đoạn kiến, út chê đá, biết thí. Rồi cái quan niệm về đoạn thường kiến, quan niệm thường kiến ở đây đó là nghĩ ra cái gì đó là nó tạo cái sự hằng hữu, hằng hữu từ đời này nối tiếp đời sau, mà dân gian chúng ta gọi đó là linh hồn, gọi đó là tiểu ngã. Ví dụ như người mà Ấn Độ giáo đó, họ quan niệm rằng trong con người có cái gọi là tiểu ngã hòa nhập với cái đại ngã, tức là đến đại phạm thiên. Cái tiểu ngã là một cái linh hồn, cái đó nó trường cửu bất biến, và nó nói tiếp cũng chính cái đó, chính cái con người đó, nó tạo cho đời sau cũng là con người đó. Thật sự ra thì mình chuyển tiếp giữa đời này và đời sau, đời trước tới đời này nó cũng chỉ chẳng qua là cái nghiệp của mình để tạo cái thức tái sinh mà thôi, chưa cảm lấy nghiệp và tạo ra cái thức tái sinh. Cái đó nó là cái nhân để nối cho đời này và đời sau, nhưng mà cái đó nó không phải là cái của đời trước, cái của đời sau không phải là cái của đời trước. Ví dụ như mình nói rằng là cây dừa mà nó có trái, thì khi mà cái trái nó được cái trái của nó được khô đi, người ta đem xuống ươm rồi nó lên cái mầm, rồi lớn lên nó có trồng xuống đất và lớn lên nó có trái trở lại, thì không thể nói là cây dừa đó là cái trái dừa, cái cây dừa này là cái cây dừa của lúc trước được, cây dừa trước được, và cây dừa này bây giờ nó mang trái và nó có trái nó rớt xuống rồi người ta cũng ươm tiếp tục nữa, thì cũng không thể nói rằng cây dừa này là cây dừa trước được. Như vậy thì nó có cái sự tiếp nối, nhưng mà không thể nói đó là cây dừa này là cây dừa trước. Cây dừa 1, cây dừa 2, F1, F2, F3 nó cũng chỉ là F mà thôi, chứ không thể nói đó là một cây dừa duy nhất mà nó chuyển từ đời này sang tới đời sau. Một phần mà trong Phật giáo gọi là lý nhân sinh á, nó có duyên vô minh, duyên cho hành, nó làm duyên cho hành, hành thì làm duyên cho thức, thức thì duyên cho danh sắc. Và thế là như vậy, chúng ta có hiện hữu giữa đời này và đời sau. Chúng sinh quan niệm bằng là đoạn thường kiến nó cũng không là đúng. Như vậy thì quan niệm về thường kiến nó cũng là một cái trói buộc. Mà chúng ta biết rằng trong kinh Phạm Võng gọi đó là một trong những cái lý trói buộc mà 62 cái quan điểm đó, 62 cái quan điểm trở thành cái trói buộc, và trói buộc con người như là một cái lưới mà Đức Phật Ngài gọi là nó sẵn sàng bắt cái con gì, những cái con thủy tộc, cá lương, con cua, con này con kia ở trong lòng nước như thế nào, thì cái lưới đó, nó trói buộc cái tâm của con người như vậy. Thì ở đây đó, cái hữu bộc lưu đó là liên quan, xin lỗi vì cái kiến bộc lưu đó là liên quan đến cái tri kiến của mình, cái quan điểm của mình liên quan đến thường kiến và đoạn kiến, hoặc là nói đến cái vô nhân kiến, vô hữu kiến hay là vô hành kiến. Vô nhân kiến là mình không có tin rằng là một người mà quan niệm rằng không có nhân quả vì đời trước hết, đời này mà mình được cái sự may mắn hay là đau khổ cũng không phải là do nhân đời trước nó ra sao đâu, cũng không quan niệm vậy. Họ không có tin như vậy, họ không tin có nhân quả, không có tin rằng ngay cả bây giờ mà họ có làm tạo cái nghiệp bất thiện hay là mình tạo, họ tạo cái nhân xấu đi nữa, nhân xấu đi nữa, nhân bất thiện đi nữa, thì cũng không cho quả về sau là đau khổ, không có tin như vậy. Cái đó gọi là vô nhân kiến. Trong cuộc đời này thì chúng ta có đời trước, đời sau, có nhân của đời trước tạo ra quả của đời sau, và quả nhân của đời hiện tại này có thể là tạo cho quả của đời sau. Nói như vậy đó là có nghĩa là nghiệp báo, nhân quả. Nói đến nghiệp báo tức là có tạo tác rồi có sự thụ hưởng. Còn nhân quả nó chỉ là điều kiện để tạo ra cái kết quả của nó. Nhân là tạo ra cái điều kiện để tạo ra, mà quả là cái kết quả do cái điều kiện tạo ra. Điều kiện tạo ra. Mà cái người quan niệm về vô nhân kiến, vô nhân kiến tức là không có nhân gì hết, nó không là nhân, không có nhân để tạo ra cái quả. Rồi vô hành kiến tức là không có sự tạo tác, không có sự tạo tác, tức là một người mà tạo cái thiện nghiệp cũng không cho cái quả tương lai, hay là tạo cái thiện nghiệp nó cũng không phải là cái nhân để làm cho chấm dứt cái phiền não ở nội tâm. Xin lỗi quý vị, ở đây đó khi mà nói đến cái vô hành kiến tức là mình không có tạo tác một cái điều gì á, mình có tạo tác cũng không có cho ra cái quả của tương lai, và mình có tạo tác cũng không có dẫn đến cái quả tương lai thế nào, dù đó là thiện nghiệp hay là ác nghiệp. Mà cái sự vận hành trong các cái pháp hữu vi đó, và tâm của chúng ta, sở hữu tâm của chúng ta, nói theo A Tỳ Đàm, các pháp của chúng ta có sự hiện hữu, có sự tạo tác, thì nó dẫn ra cái pháp hữu vi mà chúng ta nối tiền giữa đời này rồi đời sau và đời trước đến đời này, nó vẫn là cái quan niệm mà chúng ta biết là có người quan. Không có tạo tác cái gì, mà có tạo tác cái gì thì nó cũng không mang đến kết quả. Rồi có một người quan niệm rằng, tức là không có sự hiện hữu của trong tam giới, không có cái sự hiện hữu của cõi người, cõi trời, phạm thiên sắc giới, cõi trời dục giới, cõi trời sắc giới, không có sự hiện hữu đó. Và cái sự hiện hữu ở đời này nó cũng chỉ là cái sự ngẫu nhiên mà có, chứ không phải là do cái ân đức của cha mẹ, cũng không nghĩ là do nghiệp quả tốt quả xấu gì mà có. Cho nên là họ nghĩ rằng sau khi họ bỏ cái thân này rồi thì họ không còn cái gì nữa hết. Thì cái đó cũng là một trong những cái dòng nước mà cuốn trôi ở trong cái gọi là kiến bộc lưu. Kiến bộc lưu, cái kiến bộc lưu này đó, nó trói buộc trong cái tâm của mỗi chúng sinh. Mà dù là như thế nào đi nữa, nó nếu như mà một bậc tu đầu gồm đó thì mới thật sự là diệt được cái gọi là kiến bộc lưu này. Còn cái hữu bộc lưu này đó, thì chúng ta theo chúng tôi nghĩ đó, nó giống như là cái quan niệm mà ở đây đó, cái hữu bộc lưu đó, cái dòng nước này đó, chúng tôi nghĩ là đến khi nào mà bậc A La Hán mà thật sự đoạn diệt được cái hữu bộc lưu này. Còn các cái bậc bậc lưu ở đây đó, đối với cái bậc mà A Na Hàm á, tức là bậc tam quả đó, đã đoạn diệt. Còn khi mà nói đến vô minh bộc lưu đó, tức là dòng nước vô minh á, nó cuốn trôi chúng sinh á, thì ở đây đó là chỉ cho cái mà theo trong kinh tạng á, là nói đến cái mà không biết cái pháp mà đáng biết, không biết cái ba pháp mà không đáng biết lại biết đó. Ở đây là những cái pháp mà đáng biết là chỉ cho cái gì? Pháp đáng biết là nói đến cái bốn sự thật, nói đến bốn sự thật, nói đến cái bốn thánh giới đó là khổ, tập, diệt, đạo. Điều đó không, cái pháp đó đáng biết mà không biết. Bởi vì sao? Bởi vì vô minh, cho nên không biết được, cũng không thể mạnh dạng, cũng không thể khẳng khái để mà bỏ cái điều mà bị cuốn trôi trong đó. Như vậy thì cái vô minh ở đây đó là cái pháp che ngăn làm cho cái điều mà mình đáng biết không biết. Thí dụ như là nói về khổ thì cái người đã đáng lẽ biết khổ chúng sinh đó, thay vì biết khổ, nhưng mà rồi đó mình á, với một người phàm phu có lúc mình cũng ngẫm nghĩ rằng mình cũng biết là cái sự hiện hữu trong cuộc đời này đó, đó là khổ. Nhưng mà rồi đó thì mình cũng có lúc nào đó thì mình cũng lại quên đi khổ thì mình cũng biết khổ, nhưng thì mê thì mình cũng vẫn là mê. Mê ở đây chỉ cho cái gì? Chỉ cho vô minh. Vô minh, ví dụ như là nói với một người phàm phu thì biết về bốn thánh đế đó, thì chúng ta biết qua bằng cái lý thuyết, qua bằng những cái cảm nghiệm của mình, chứ còn mình chưa có cái gọi là thực thụ chứng nghiệm về bốn cái sự thật đó. Như Phật dạy rằng khổ là pháp cần phải biết, tập đế là pháp cần phải đoạn trừ, tức là ái tham mà chúng ta biết ở đây liên quan đến cái chiếc bộc lưu, hữu bộc lưu này, kiến bộc lưu này, tức là ái và vô minh. Chúng ta học ở hai cái chi pháp đầu đó, ái và vô minh, là hai pháp cần đoạn trừ. Thì hôm nay đó chúng ta học đến bốn pháp cần phải đoạn trừ, thì dục bộc lưu, hữu bộc lưu, kiến bộc lưu, vô minh bộc lưu là pháp cần đoạn trừ. Thì ở đây khi nói đến vô minh bộc lưu đó là khổ tập đế, thì chúng ta cần đoạn trừ lại không đoạn trừ được, hoặc là chưa đoạn trừ được, chưa đoạn trừ được. Hẳn là chưa đoạn trừ được thì cái căn nhân của sanh tử luân hồi đó nó còn sự hiện hữu. Rồi những pháp mà cần chứng đắc tức là chỉ cho diệt đế, tức là niết bàn, hay là bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn. À, đặc biệt là chỉ cho cái trạng thái vô dư niết bàn của một vị mà sau khi hoàn toàn từ bỏ thân năm quẩn này rồi, thành tựu được cái con đường phạm hạnh này rồi đó, viên mãn con đường phạm hạnh này rồi đó, thì những cái điều đó mình chưa có thành tựu được. Như vậy thì với một người mà bị cái dòng nước vô minh này là không thể biết được những cái pháp mà cần phải thành tựu, không biết được những điều đó, và không thể, chưa có thể tu tập được, chưa có thể tu tập được. Tức là pháp cần tu tập đó là tu tập về bát chánh đạo hay tu tập về đạo đế đó, là không, chưa có thể tu tập một cách viên mãn được. Như vậy thì ở đây nói đến cái vô minh đó là một pháp mà ngủ nằm ở trong tâm, ngủ nằm ở trong tâm, và nó sẽ tạo một cái dòng nước cuốn trôi chúng sanh ngủ ở trong một cái đêm dài như vậy. Nhưng mà rồi đó, một cơn lũ nó cuốn trôi hết tất cả, tức là chỉ cho bốn cái dòng nước này, đó là dục bộc lưu, hữu bộc lưu, kiến bộc lưu và vô minh bộc lưu. Như vậy thì bốn cái dòng nước này đó nó cuốn trôi, nó nhận chìm chúng sanh sanh tử luân hồi, mà những pháp cần biết không biết, những pháp cần đoạn trừ chưa đoạn trừ hay là không đoạn trừ, những pháp cần tu tập không chịu không tu tập hay là chưa tu tập, rồi những pháp cần thành tựu cũng chưa thành tựu hay là không thành tựu. Thì ở đây đó nói đến cái điều tức là bốn cái dòng nước này nó cuốn trôi chúng sanh sanh tử luân hồi. Như vậy thì pháp ở đây là bốn pháp cần đoạn trừ, như ngài Xá Lợi Phất ngài dạy ở đây, tức là cần phải loại bỏ nó đi, ba ha tắc ba, cần phải đoạn trừ, ba ha tắc ba là làm cho nó tiêu mất đi. Thì liên quan đến bài học hôm nay đó thì chúng tôi xin tiếp lời thượng tọa Tuệ Siêu để chúng tôi nói đến cái sự hiểu biết của mình liên quan đến bốn cái dòng nước này. Chúng tôi xin điều tiết thượng tọa Tuệ Siêu như vậy. Bây giờ thì chúng tôi cũng thấy là thời gian nó cũng thích hợp cho để chư tăng thảo luận. Chúng tôi thấy có sự rất quan hỷ, có sự hiện hữu của thượng tọa Thị Quyền, thượng tọa Pháp Đăng, đại đức Pháp Tính có mặt ở trong rừng đó. Thì bây giờ chắc có lẽ là thỉnh đại đức Pháp Tính quan hỷ điều hợp để thỉnh các vị giảng sư luôn kiên nhau để thảo luận liên quan đến bài học này. Bây giờ thì chúng tôi xin được phép dứt lời ở đây. Dạ, quý vị có nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Không biết là Đại Đức Pháp Tính có trước máy không? Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Pháp Tính không biết có trước máy không ạ? Nếu có thì Đại Đức Pháp Tính quan nghĩ thảo luận dùm, đưa ra cái câu hỏi để chư tăng thảo luận. Bởi vì các cái câu thảo luận cũng đã có rồi. Cho nên bây giờ thì thỉnh Đại Đức Pháp Tính Quan Hỷ đặt cái câu hỏi mà Thượng Tọa Giác Đẳng đã thảo luận soạn ra đây đó, để thỉnh Chư Tăng thảo luận. Kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính.
Nha sa thú sa thọ kính tri ân Thượng Tọa Pháp Tăng đã điềm thuyết dùng thời giảng của sư phụ Thầy Siêu. Một lần nữa thay mặt đại chúng ở Trung Trung xin kính tri ân đến Thượng Tọa Pháp Tăng rất nhiều. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sàng Khà Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Tự Quyền, Thượng Tọa Pháp Tăng, Đại Đức Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Kính thưa quý vị, giờ đây thì đến phần thảo luận của Chư Tăng. Đầu tiên thì xin được thỉnh Thượng Tọa Tự Quyền, không biết Thượng Tọa Tự Quyền có nghe được âm thanh của chúng con không vậy? Dạ. Dạ, con thấy bàn tay của Thượng Tọa Tự Quyền rồi. Bây giờ thì Thượng Tọa Giác Đẳng trước khi đi có để lại bốn cái câu thảo luận để Chư Tăng thảo luận. Con nghĩ ra chắc là bốn câu này sẽ được thảo luận trong thời gian còn lại, chắc có lẽ nó sẽ vừa đủ. Vậy thì bây giờ đầu tiên, dạ, năm câu. Đầu tiên xin thỉnh Thượng Tọa Tự Quyền Ban Nghĩ thảo luận dùm. Bộc lưu được hiểu là dòng cuốn chảy, vậy cái gì là lực đẩy? Dạ, phải nói rằng đây cũng là một cái sự suy tư rất là đặc biệt để thảo luận câu này, vì hỏi rằng cái gì là lực đẩy của bộc lưu, cái gì là lực đẩy của bộc lưu, hay là bộc lưu được hiểu là dòng cuốn chảy, vậy cái gì là lực đẩy? Xin kính thỉnh Thượng Tọa Tự Quyền. Nam mô Bụt Thà Giá.
Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khà Giá. Dịch bệnh chứng này rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô Anicha, cảm ơn cô Huyền Ngọc và cùng đại chúng. Kính lễ đến Đường Tổ Pháp Tăng, Tổ Đăng, Đức Đức Minh Hạnh cùng Chư Tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng. Dạ, kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị. Cái đề tài bộc lưu hôm nay nó gồm có bốn thứ. Thì câu thảo luận đầu tiên hỏi rằng là bộc lưu được hiểu như là một dòng cuộn chảy, về cái gì là cái lực đẩy của bộc lưu. Kính thưa quý vị, hãy mà chúng ta nhớ là cái lực đẩy của bộc lưu, tức ở đây chúng ta thấy nếu mà nói trên thì thế nào là một cái được hiểu như là một dòng cuộn chảy, quả thật vậy, từ cái chữ gọi là ô khá. Cái ô khá đây thì trong dòng nước mạnh hay là lũ lụt á, và bộc lưu thì cho nên như một dòng lũ, như một dòng nước nó cuốn, nó chảy. Thì kính thưa quý vị, gọi là nếu mà nó có một lực đẩy thì cái gì là lực đẩy? Như một dòng nước lớn nó cuốn trôi, đó chính là nó là một dòng nước xoáy. Một dòng nước xoáy đây, kính thưa quý vị, nó cũng là một trong bốn pháp mà hết sức là nguy hiểm: dục bộc lưu, phục bộc lưu, kiến bộc lưu và vô minh bộc lưu. Có một lần Đức Phật ngài trả lời cho các vị chư thiên, vị chư thiên đã hỏi Đức Phật rằng cái gì mà chìm xuống, cái gì nổi lên, cái gì nó bị trói giạt. Thì Đức Phật trả lời này hiện giả: khi ta đứng lại á, thời ta chìm xuống, hiện giả. Khi ta bước tới á, thời ta trôi dạt. Do vậy hèn giả, ta không đứng lại, ta không bước tới, ta vượt dòng nước xoáy. Đây là một kinh văn hết sức tuyệt vời. Chúng ta thấy Đức Phật nói cái đó là như thế nào. Kính thưa quý vị, là một dòng nước. Nếu mà chúng ta đứng lại ở trong cái dòng nước, rồi ta sẽ chìm, mà ngài sẽ chìm xuống. Tại sao nói rằng tại sao ta chìm, tại sẽ chìm xuống? Không biết nữa, giữa dòng nước ở nơi là một dòng nước xoáy. Mà khi mình đứng ở trong dòng nước xoáy thì chắc chắn nước nó sẽ nhấn chìm, nhấn chìm. Mà ta không bước tới. Nếu ta bước tới thời ta sẽ bị trôi dạt. Ở đây là một câu ví dụ mà Đức Phật ngày nói ở trong cái trả lời cho một vị chư thiên về một cái dòng nước xoáy. Mà đó chính là ở trong Trưởng Lão Tăng Kệ. Vì chìm xuống thì chìm xuống cái gì, cái gì? Cái gì là dòng nước xoáy? Đó chính là một lực đẩy hết sức là lớn. Đó chính là cái dục ái, cái hữu ái, cái tà kiến và cái vô minh. Nó là một lực đẩy để nhấn chìm, để nhấn chìm. Vì nếu như chúng ta bước tới thì như Đức Phật nói, nếu mà ngài bước tới thì nó trôi dạt. Ở đây chính là một cái trôi dạt đó, một chấp trước hết sức lớn. Cũng như ngài không bước tới, ngài không bước lui, thời ngài vượt qua, ngài vượt qua các cái gì, các cái ái chấp ở trong cuộc đời. Bởi vì Đức Phật ngài không bị nhấn chìm ở trong cái dòng nước lũ, và ngài không bước tới đối với dòng nước lũ. Ở đây tất cả chúng sinh chúng ta bước tới đã bước vào dòng nước lũ của dục, của hữu, của tà kiến và của vô minh, cho nên chúng ta bị cuốn trong. Chúng ta nhớ rõ ràng như vậy. Còn ở đây chúng ta sẽ không bước tới, chúng ta không bước lui. Ê, đối với Đức Phật ngài, ngài không bước tới, ngài không cũng không đứng lại, ngài vượt dòng lũ, ta vượt qua dòng lũ. Ở đây ngài không có gì, ngài không ngâm tẩm ở trong cái dòng lũ đó. Bởi vì pháp mà nhấn chìm chúng sinh đó chính là dục, hữu, tà kiến và vô minh. Quý vị có hiểu chúng tôi, chắc quý vị cái câu này, trả lời này quý vị nghe chắc có lẽ, để chúng tôi sẽ nhắc lại. Chúng ta biết là bọc lưu là một dòng nước nó cuộn chảy chúng sinh, mà bọc lưu đó tức ám chỉ cho cho cái gì, cho dục, cho hữu, cho tà kiến, cho vô minh bọc. Quý vị nghe rõ nha. Nếu như thế thì ở đây bốn cái pháp này là pháp mà cần phải động trừ. Bởi vì bốn pháp này nó sẽ là cái gì, nó sẽ là cột trói chúng sinh ở trong dòng sanh tử, mà nó chính là một sự chướng ngại, nó ngăn ngại chúng ta không thể đạt được các pháp thượng nhân. Mà nếu chúng ta không đạt được các pháp thượng nhân, thời chúng ta là một người bước vô vòng nước, bước vô dòng nước lũ và xem như bị nước lũ nó cuốn trôi. Kính thưa quý vị, cuốn trôi đó cái gì? Điều thứ nhất, một là chúng ta ái về cõi dục, ái về cõi sắc, ái về cõi vô sắc. Hoặc là đơn giản chúng ta chấp về cái biên kiến này, về cái biên kiến nọ. Thì cái biên kiến đó chính là cái gì? Cái chấp thường, chấp đoạn và chấp hữu, chấp ngã. Chính cái chấp này là cái nhân sanh tử, cái nhân sanh đau khổ. Tất cả chúng ta đã và đang trong cái gì? Đang trong một cái sự gọi chúng ta thường nghe, tức là sân mê bởi ái. Sân mê bởi ái đó chính là cái gì? Sân mê bởi ái đó chính là những cái điều mà nó nhấn chìm chúng sinh xuyên qua cái gì? Cái lực đẩy của nước mà thường chúng sinh tạo cái gì, kính thưa quý vị? Tạo cái thân, khẩu và cái ý. cái nghiệp ác. Xuyên qua cái gì? Xuyên qua cái bốn pháp này, tức là dục bộc, hữu bộc, tà kiến bộc và vô minh bộc. Chính bốn pháp này nó sẽ cái gì? Nó sẽ là dựa trên tam nghiệp mà sản sinh. Bởi vì chúng ta thấy do cái gì mà nó phát sinh ra cái tội lỗi? Do vô minh. Do vô minh nó duyên cho hành. Hành ở đây tức là phúc hành, phi phúc hành và bất động hành. Dầu cho chúng ta có tạo việc thiện là phúc hành, thì ở đó chúng ta cũng vẫn còn cái dòng bộc lưu nữa. Hay chúng ta chứng đắc các tầng thiền thì chúng ta cũng còn vướng vào cái dòng bộc lưu sanh tử luân hồi, bởi nó nhấn chìm tất cả chúng sinh. Nó nhấn chìm tất cả chúng sinh từ đời này cho tới đời nọ là do cái gì? Là do vô minh. Mà vô minh tác tạo đến cái gì? Đến tạo cho cái hành. Mà hành lại dựa trên cơ sở của thân khẩu và ý nghiệp lành hoặc là ác. Chính cái lành cái ác đó nó mới tác động cái gì? Nó mới tập tức là hành mới duyên cho thức đây. Thức ở đây tức là những thức tái tục cho tất cả chúng sinh. Và từ thức tiếp tục đó nó duyên cho cái gì? Cho cái danh sắc chúng sinh ở cõi dục, ở cõi sắc, ở cõi vô sắc. Và thế là cứ cho đến lục nhập, lục xúc, lục thọ, lục ái, lục thủ, và đến sanh hữu, nghiệp hữu. Và thế là chúng sinh tầm luân sanh tử. Vì thì kính thưa quý vị, cái gì sẽ là một cái lực đẩy cho chính cho bốn bọc này? Đây chính là hành sẽ là một lực đẩy. Hay là nói một cách rộng hơn, đó chính là vô minh. Mà hành ở đây tức là phúc hành, phi phúc hành và bất động hành. Ngay cả việc thiện như chúng tôi đã nói cũng là một lực đẩy. Bởi vì trầm luân sanh tử, mà khi Đức Phật ngài không bước tới, ngài không bước mà ngài không cũng ngài không bước tới tới ngài cũng không có đứng lại, thì thế là ngài cái gì? Không có bị phiền não, không có bị cái ái chấp ái nhiễm trong cuộc đời này, tức là không bị tam nghiệp nó chi phối. Chúng ta nhớ ngài không bị tam nghiệp nó chi phối, dầu cho là thiện ác đối với ngài nó không còn. Thường thường chúng sinh còn phàm phu thì chúng sinh tạo cái nghiệp thiện, mà chúng sinh tạo nghiệp thiện hoặc là nghiệp bất thiện đối với chúng sinh phàm phu. Còn đối với các vị thánh thì cái hành động và lời nói và ý suy nghĩ của các ngài nó không có cái tư hành động để đưa đến thiện ác, mà nó chỉ là có một cái tâm. Mà cái tâm đó tức là tâm phi thiện phi bất thiện, hay gọi là tâm vô ký, hay là tâm tố kiriya chitta, tức là tâm tố di tác. Nó có nhân, xin lỗi, nó có làm mà không có cái quả, chứ phải gọi là có cái nhân. Chỉ là một sự sinh hoạt bình thường. Bởi vì nếu như các ngài có cái nhân quả thì thời các ngài hành động của thời cái trả quả của thiện ác, thì thế là các ngài vẫn tiếp tục lăn trôi sanh tử trong cuộc đời này. Đây là một điều đặc biệt. Cho nên vì vậy tất cả chúng sinh chúng ta đều bị cái gì? Đều bị cái dòng nước ô khá này nó nhấn chìm, nó tràn ngập, nó làm hại chúng sinh và nhấn chìm chúng sinh bao đời nay, cái dòng nước lũ, dòng nước xoáy này. Mà khi nào chúng ta thành tựu A La Hán thì chúng ta mới là các bậc thánh đoạn lậu, hay là đoạn từ những cái chướng ngại này, là dục bộc, hữu bộc, tà kiến bộc và vô minh bộc, thì xem như các ngài đã không có bị dòng nước lũ nó cuốn trôi các ngài nữa. Cho nên ta vượt qua nước xoáy. Thì kính thưa quý vị, xin trình bày như vậy. Thứ nhất là gì? Hỏi cái bộc lưu, tức là một dòng cuộn chảy, về cái gì là một cái lực đẩy của nó. Kính thưa quý vị, đó chính là cái cơ sở của của hành. Và cũng như là ba hành là thân, khẩu và ý, hay là chúng ta nhớ ở trong hành là phúc hành, phi phúc hành và bất động hành. Đó chính là một lực đẩy của bộc lưu này. Xin trả lời như vậy. Nếu cô đi cần bổ túc thì cũng thỉnh quý ngài. Nam mô Bổn Thầy á.
Dạ, sa thú, con thành kính tri ân đến Thượng Tọa Thủy Nguyên đã thảo luận câu số 1 vừa rồi. Phải nói rằng Thượng Tọa Nhật Bản khi mà đi thì Thượng Tọa để lại những câu hỏi nó cũng rất là phải nói rằng nó như là một cái dòng chảy, quý vị. Thật sự ra thì những cái câu hỏi này nó rất là khó, nhưng mà khi mà chúng ta nghe Thượng tọa Tuệ Quyền đã trả lời rồi thì chúng ta thấy nó rất là dễ, quý vị. Cái gì cũng vậy, khi mà chúng ta chưa biết được cái kết quả thì chúng ta thấy nó rất là khó. Thật sự khi mà mình ngồi mình nghe những cái câu thảo luận này thì quý vị thấy rằng nói về bộc lưu thì dục bộc lưu, hữu bộc lưu, vô minh bộc lưu, tà kiến bộc lưu. Nhưng mà giờ mình biết cái gì là lực đẩy cái này, thì mình chỉ đặt câu hỏi lại tại sao mà mình có mặt ở trong dục bộc lưu. Ví dụ như là ở trong cái cõi dục này, tại sao mình có mặt trong cõi dục này, thì không có ai sắp đặt cho mình hết, chỉ có thân khẩu ý nó sắp đặt. Thân khẩu ý của mình tạo những cái thiện nghiệp, bất thiện nghiệp gì đó, thành ra nó sẽ làm cho mình rơi rớt ở trong cái cõi dục giới này. Thành ra chính cái điều này chúng ta thấy rõ ràng, cái lực đẩy của bộc lưu này là do thân khẩu ý của chúng ta, trong đó có thiện và bất thiện, thành ra nó làm cho chúng ta rơi rớt ở trong những cái dòng chảy này. Phải nói rằng quý vị thấy rõ ràng, khi mà chưa có kết quả đó thì mình thấy nó rất là khó tìm. Nhưng mà khi mà chúng tôi nghe Thượng tọa Tuệ Quyền hé một tí xíu thôi, mở ra tí xíu thôi là chúng tôi đã thấy rất là hoan hỷ trong cái vấn đề này. Bây giờ thì tiếp theo thì con xin thỉnh Thượng tọa Pháp Đăng. Không biết Thượng tọa Pháp Đăng có nghe được âm thanh của con hay không? Nãy giờ, già xa thú. Và ở trong cái câu thảo luận số 2 đó, nói về bốn bộc lưu thuộc ngoại giới hay là ba pháp còn lại thuộc ngoại giới đó, thì cái điều này chúng con cũng không biết nói về cái giới là cái tha tú hay là cái vấn đề nào. Do đó con xin ghét lại cái câu thảo luận này. Con xin thỉnh Thượng tọa Đăng thảo luận dùm câu số 3. Hồi nãy có nói ban điều hành liên lạc với Thượng tọa mà không biết ban điều hành có liên lạc được hay không. Ở trong câu thảo luận số 3 này hỏi hữu bộc lưu ở đây nên được hiểu là hữu ái hay là nghiệp hữu. Vì rằng thấy Thượng tọa Pháp Đăng trong những lần thảo luận có nhắc về thập nhị nhân duyên rất là nhiều, vì vậy mới chọn câu thảo luận số 3 này để thỉnh Thượng tọa Pháp Đăng thảo luận. Do đó bây giờ con xin thỉnh Thượng tọa. Nam mô Bụt Thầy.
Trong cái câu hỏi số 3 thì hữu bộc lưu ở đây được hiểu là hữu ái hay là hữu. Hữu bộc lưu thì mình biết rồi, nếu mà nói về cái duy pháp hữu đó thì mình phải nói đến cái nghiệp hữu hay là cái hành động. Bởi vì nghiệp luân hồi nó có hai là hành và hữu. Hành đó và hữu thì đều gọi là nghiệp luân hồi hết. Như vậy thì mình thấy rằng cái hữu bộc lưu ở đây là mình hiểu là hữu ái hay là nghiệp hữu. Nếu mình nói rằng cái hữu ái, hữu ái là cái thanh hữu, bởi vì hữu nó cũng là nghiệp, mà hữu và hành nó là nghiệp luân hồi. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái hiện tại đó thì từ thọ duyên cho ái thủ thì nó có hữu, có nghĩa là thành tựu cái thanh hữu. Nhất quẩn hữu, tứ quẩn hữu, ngũ quẩn hữu hoặc là tứ quẩn hữu. Thì khi mình nói như vậy thì thấy hữu ở đây là cái chi pháp nó nói thì những cái thiện bất thiện mà chúng ta tạo đó, nó đưa đến cái sanh hữu. Ví dụ chúng ta thấy cái nghiệp hữu, cái sanh hữu đó, đó thì mình phải nói đến cái nghiệp thức và cái quả thức. Ví dụ mình thấy rằng mình nói đến 19 cái nghiệp thức đó, thì mình sẽ thấy được cái hữu, cái hữu là những cái sanh hữu. Bởi vì mới nói đến cái nghiệp luân hồi thì lấy hai chi pháp là hữu và hành. À, bởi vì chúng ta thấy vô minh và hành nó là nhân quá khứ, nhưng mà có hành mới đưa đến thức gì đại sanh. À, đó là nói đến nhân quá khứ, vô minh và hành đưa đến thức gì đại sanh. À, cái nghĩa là mình tái sanh ở đây đó là cái nhân quá khứ đưa đến quả hiện tại, rồi cái nhân hiện tại đến quả tương lai. Cái nhân hiện tại là thọ ái. À, khi là thọ duyên cho ái á, thì là cái nhân hiện tại, thủ là cái nhân hiện tại, hữu là cái nhân hiện tại, hành là cái nhân hiện tại, vô minh là cái nhân hiện tại đưa đến sự sanh tử trong tương lai. Như vậy thì nhìn vào đó thì mình, tại vì nếu mình không có hiểu được cái chi pháp đó thì rất là khó để mình nói đến cái nghiệp luân hồi. Nó có hai chi phần, hữu và hành. À, quá khứ thì mình nói rằng cái nhân quá khứ đó là hành động, cái trong quá khứ nó dẫn đến cái thức gì đấy sanh. Còn khi mà nói đến cái hiện tại thì cái người mà biết được đó, ví dụ chúng ta thấy một cái người mà có tha tâm thông, biết được cái người đó còn tham ái, cái người đó chưa có đắc đạo quả, chưa có đoạn trừ được bằng tứ đạo tứ quả, người đó đắc đạo quả không được gần tứ đà hàm, an hàm, thì bị này vẫn được cái gì ao thấy, biết rằng còn sanh hữu. À, biết rằng vì đó còn sanh hữu thì tất cả những cái thiện đó, nó đưa đến cái hữu là cái sanh hữu tốt. Và ví dụ như chúng ta không có đắc thiền á, thì chúng ta cũng được sanh hữu là bảy cõi vui dục giới. À, nếu mà chúng ta đắc thiền á, thì chúng ta được sanh hữu về cõi sắc giới. À, chúng ta đắc thiền vô sắc thì chúng ta được sanh hữu về cái cõi vô sắc, đó là nhận là tứ cái danh nhẫn. Còn nếu một người đắc thiền tưởng thiền nhưng mà sanh vào cái cõi vô tưởng, đó là nhất định hữu. À, thì cái vị này á, do cái mãnh lực của ngũ thiền phát nguyện sau khi sanh lên cái cõi cõi vô tưởng không có tâm, à, thì nó cũng là do cái nghiệp cũ, nhất cũ hữu và đưa đến tại sao. Như vậy á, như vậy thì chúng ta thấy cái hội bọc lưu ở đây á, là chúng ta nói đến cái rất là rộng. À, nếu mình hiểu là cái hữu ái hay cái nghiệp cũ, à, nếu mà nói cái hữu ái á, mới đưa đến cái nghiệp cũ, bởi vì chính ái á, nó là cái hạt giống, à, nó đưa đến cái sanh hữu trong tương lai. À, nếu mà không có ái á, thì nó sẽ không có cái thủ được. Đây quý vị thấy nhìn vào cái giáo lý tập nhiệm duyên của ái thọ, duyên cho ái, nhiệm duyên cho thủ. À, thủ, dục thủ, khiến thủ, giới tâm thủ, ngài chấp thủ. À, thì chính dục thủ, khiến thủ, giới tâm thủ, ngài chấp thủ này, tứ thủ này nó duyên cho tam hữu. À, mà nói dục thủ, tập thủ, vô tập thủ. À, gọi là tam hữu duyên cho tứ sanh, nội sanh, thai sanh, thất sanh, hóa sanh. À, khi sanh ra thì có già, đa và chết. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái thọ là nhân hiện tại, cái ái, cái Phật, cái thọ là cái quả hiện tại, cái ái là cái nhân hiện tại, cái thủ là cái nhân hiện tại, thủ là cái nhân hiện tại, vô minh là cái nhân hiện tại, hành động là cái nhân hiện tại. Như vậy mình mới nói câu là năm nhân quá khứ lớn thai, năm quả hiện tại đời đời có ra, bây giờ nhân cũng năm mà, về sau quả lại thì là cũng năm. Như vậy thì chúng ta thấy không? Cái hữu bọc lưu ở đây á, là mình nói đến phải do cái ái mới thành cái nghiệp cũ được. Nếu mà cắt ái nó cắt đứt hết á, thì cái thanh hữu không có. Nên quý vị thấy là nếu mà không có thọ mà không duyên cho ái á, nên trong cái Bồ Tát Thích Tâm Bồ Đa mới nói rằng tất cả ái mà nếu không có đó, không có một loại ái nào hết thì không bao giờ có nhất bụng hữu, cái bụng hữu, ngũ bụng hữu, hoặc là không có thanh hữu trong thai thanh, tắc thanh, nõn thanh, hóa thanh. À, vì không có ái nó sẽ không bao giờ có. Cũng như chúng ta thấy rằng á, do có nước mà có sống, và nếu mà không có nước không bao giờ có sống. À, chính vì chúng ta thấy do ái mà nó có cái dòng nước đè chúng ta xuống. À, chúng ta thấy như là ái là cái dòng nước, thì dòng nước nó tạo do cái gió nó đè nhận chìm chúng ta xuống, thì chúng ta hiểu cái hữu nó giống như là cái gì nhận chìm chúng ta xuống, nhưng mà chính ái là nước. À, nước nó là ái mới có tạo cái sống cao để nhận chìm chúng ta xuống. À, thì chúng ta hiểu như vậy nó cũng có thể hiểu được. À, hiểu ái là nước, à, còn những cái sự mà đè chặn chìm chúng ta xuống đó thì nó là những cái bọc lưu. À, như vậy thì chúng ta thấy rằng bởi vì Đức Phật nói rằng nếu mà cái mắt cái luân hồi mà chúng ta cũng thấy được, nếu chúng ta nói chính xác đó, thì chúng ta thấy rằng cái tập đế là tham, rồi tham nó là ái, nên khi mà nói đến cái tập đế là cái nhân đưa đến cái khổ đế, tâm tứ đế đó, thì chúng ta thấy cái ái là cái nhân đưa đến khổ đế. À, còn đạo đế là cái nhân để thành tựu diệt đế niết bàn. Để còn có luân hồi thì có cái chỗ chấm dứt luân hồi. À, có tham ái thì có cái phương pháp để giết trừ tham ái. À, thì chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta mới thấy rằng nếu mà nói đến mình không hiểu được cái phương pháp đó, thì mình sẽ thấy được cái chỗ này, mình không thấy được, hiểu được Nhưng mà khi nói đến hữu ái đó là muốn nói đến cái sự hiện hữu, nhưng mà sự hiện hữu này do cái tham ái. Như vậy thì cái tham ái này nó hình thành được cái nghiệp cũ. Nên chúng ta thấy rằng nếu một cái người mà như là tôn giả Nanda mà đoạn từ cái tham ái rồi cắt kiến đậu quả rồi đó, thì nói với Đức Phật là hủy bỏ là hứa hôn rồi cái năm trăm là thiên nữ. Đức Phật thì đã khẳng định rằng lúc mà ông đặt đạo quả, đắc đạo A La Hán thì lúc bây giờ ông đã cắt đứt cái thanh hữu rồi. Lúc bây giờ ông đã hủy bỏ cái lời hứa rồi. Tại vì cái người mà cắt đứt cái thanh hữu rồi đó là không còn cái luân hồi nữa. Thì không có luân hồi thì làm gì có thanh lên cõi trời để Đức Thế Tôn đứng ra chủ hôn năm trăm nàng tiên nữ. Thì chúng ta thấy Đức Phật này đã nói rằng khi mình đắc đạo quả A La Hán thì sắc na đạo là đoạn từ, sắc na quả là kinh năng đoạn từ, niết bàn thanh tịnh đoạn từ. Như vậy thì khi mà mình đã cắt được cái ái rồi đó thì cái nghiệp cũ sẽ không bao giờ còn. Như vậy nói rằng hữu ái hay nghiệp đó, thì mình hiểu được nó là hữu một nơi đây được nên hiểu là cái hữu ái hay là nghiệp cũ. Thì chúng ta hiểu rằng đó, nếu mà nó nghiệp đó là khi mà ái nó có nó hình thành thì là thành nghiệp. Còn nếu mà ái nó không có thì ví dụ chúng ta không có ái thì chúng ta không có hữu thì nó đâu có nghiệp cũ đâu. Nhưng mà chúng ta khi có ái thì nó có hữu, có hữu thì nó trở thành cái nhân hiện tại để đưa đến cái quả tương lai thì chúng ta luôn ngồi nữa. Còn nếu không có thì chúng ta sẽ không luôn ngồi. Như vậy thì cái hữu một nguyên đây được hiểu là cái hữu ái, vì nếu mà không có thì nó đã không có cái nghiệp cũ rồi. Và chính ái đó là cái nhân đầu tiên, thì trong năm nhân á tính gì cái ái là nhân đầu tiên mới đưa đến hữu, hữu là nhân đầu tiên mới đưa đến hữu, hữu là nhân đầu tiên thì cái là nhờ hữu để mới đưa đến tâm. Thì chúng ta thấy cái hữu đó là có hành trong đó rồi. Cái hữu đó là có hành, bởi vì cái nghiệp luân hồi là có hai chi phần là hữu và hành. Chúng ta có hành động mới đưa đến cái tâm hữu được. Rồi cái hành động chúng ta có tham ái thì mới đưa đến tâm hữu được đó. Thì khi mình hiểu được như vậy đó thì mình thấy rằng cái ái ở đây là mới nói đến cái thương yêu, mà trong cái hành động của mình có tham hay thân khẩu ý mình có tham sân si đó, thì cái tham đó nó đã hình thành, nó có vô minh là cái hữu si, là nó thuộc về vô minh lậu. Thì nó vô minh bột lưu thì nó là cái hữu vô minh thì nó cũng luôn luôn sanh trong 12 cái bậc tiền. Thì khi mình kể như vậy thì mình thấy rằng lúc mà ái nó cũng có đủ mấy cái nhân này hết chứ nó không phải không đủ. Thì ở trong cái câu của người Đức Phật tính thì chúng ta xin trả lời như vậy. Nhưng mà cái câu số 2 thì chúng ta nghĩ rằng cái câu số 2 này thì cũng không khó gì, nhưng mà điều có thể là nói đến nội hay là nói đến cái ngoại đó là không biết có đánh lộn không. Tại vì mình thấy rằng nếu mà nói đến bốn bộ lưu á thì đầu tiên thuộc về ngoại giới, còn ba pháp quả thuộc ba pháp còn lại thuộc về nội giới. Có nghĩa là hai cái ngoại giới, cái này ngoại giới thì cũng ngoại giới. Bởi vì chúng ta thấy rằng cái nói đến cái một lần của dục, một lần là nói đến cái sở hữu dục mà hay là nói đến cái sở hữu tham, nó hợp trong cả cái mắt tai mũi lưỡi mà chúng ta có cái ái trong đó. Thì nói dục 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 một lần thì chúng ta thấy rõ ràng là lấy cái tâm sở tham. Còn hữu một lần thì chúng ta cũng lấy cái tâm sở tham thôi, nhưng mà hình thành để thành hữu. Kiến một lưu chúng ta lấy sở hữu tà kiến, vô minh một lưu chúng ta lấy sở hữu chi. Thôi thì bây giờ chúng ta biết là cho Đức Phật tính đi.
Nha, sa thú, sa thú, con kính truyền đến thượng tọa Phật Đăng đã thảo luận câu số 2 và xin lỗi câu số 3 và đã quan tâm đến câu số 2. Thật sự thì ở trong câu số 2 đó thì con cũng đang gọi điện lại để hỏi lại các vị. Do cái phần này thì nếu mà ngoại giới và nội giới thì phải tìm lại ở trong phần 18 giới rồi chia pháp ra thì mới thấy được là cái phần nào ngoại giới và cái phần nào sẽ thuộc về nội giới. Bây giờ thì kính thưa quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục theo câu thảo luận số 5. Khi câu thảo luận số 5 rồi thì sẽ thỉnh Chư Tăng thảo luận câu số 2 trở lại. Kế tiếp thì con xin được thỉnh Thượng Tọa Pháp Tăng quan hỷ thảo luận dùm câu số 4. Nhà chúng ta còn câu số 4, câu số 5. Và xin lỗi, chúng tôi bị lộn. Câu số 4, thỉnh Thượng Tọa Pháp Tăng thảo luận câu số 4. Ở trong câu thảo luận số 4 này đó, có hỏi là vô minh
thường được hiểu là sự vắng mặt của trí tuệ. Nhiên hiểu thế nào như một sức cuộn chảy to lớn. Và con xin thỉnh thường tổ Pháp Tăng quan hỷ thảo luận dùm câu số 4 này.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Thành kính đảnh lễ ông Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Thượng Quyền, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Cái câu hỏi số 4 này đó thì câu hỏi nó hỏi rằng là vô minh thường được hiểu như sự vắng mặt của trí tuệ, nhưng hiểu thế nào là sự sức cuốn chảy to lớn. Thì biết là vô minh nó là một trong những cái pháp gọi là phiền não, nó là phiền não, mà là khi mà nói đến nó là cuộc sống á, trong đời thường á, nói ở trong thập nhị nhân duyên trước. Ở đây đó, khi nói đến thập nhị nhân duyên á, thì vô minh là pháp khởi đầu để nó tạo điều kiện, tạo duyên cho hành sanh khởi. Hành thì làm duyên cho thức sanh khởi. Thì tương tự như vậy, nó sẽ lần lượt đi đến 11 duyên còn lại, bắt đầu từ vô minh. Khi nói đến cái được cuộc sống đời thường đó, thì mình biết rằng nó là thí dụ như mà mình không biết mình làm cái gì vì cái sự vô minh á, cho nên là mình không biết là mình cái việc mà đáng làm mình không làm, nên làm hay mình không nên làm, nên biết mình không biết. Thí dụ như bây giờ nói đến Tứ Thánh Đế đi. Tứ Thánh Đế bây giờ đó là khổ tập diệt đạo, là bốn cái sự thật đó. Sự thật ra thì cái pháp này mình cần phải biết để mà mình tu tập, để mình đoạn trừ, để mình chứng đắc. Thì bốn cái pháp này đó, bốn cái pháp này đó thì chúng ta thấy rằng khi nói đến cái việc mà do mình không trong cái cuộc sống á, trong cái đời sống luân hồi của mình á, tại vì mình không bị cái vô minh, cho nên là mình không biết là mình có cái hành động như thế nào nó thích hợp. Ví dụ như là mình cái mà mình cần phải đáng biết để mà mình biết á, thì mình không biết, biết về sự khổ hay là nguyên nhân đã sinh đến khổ, hay là con đường đưa đến chấm dứt khổ, mình không biết những điều đó. Thì như vậy đó, thì chính vì vậy vô minh đó, nó làm cái pháp để cho chúng ta có cái hành động, mà hành động ở đó, đó là cái, nếu mà mình nói là do cái hành động thiện hay hành động bất thiện tạo cho cái quả khổ hay quả cái quả của luân hồi. Hành động thiện, hành động bất thiện là quả khổ rồi, nhưng mà hành động thiện nó cũng là cái nhân để còn cái sự luân hồi, bởi vì còn sự hiện hữu, còn sự hiện hữu. Cho nên tụi mình ở đây đó, chúng ta thấy rằng theo chúng tôi nói là trong thập nhị nhân duyên, nếu như mình nói là trong 12 cái mắt xích đó, thì vô minh là pháp khởi đầu cho một tiến trình của cái dòng thập nhị nhân duyên này, tức là cái dòng duy sinh này. Cái dòng duy sinh này do có vô minh cho nên là có hành, do có hành cho nên có thức, do có thức cho nên có danh sắc, do có danh sắc cho nên có lục nhập. Thì cái đó là mình nói theo thập nhị nhân duyên. Nhưng mà mình nói là trong cái đời sống luân hồi đó, thì do mình không có biết cái gì hết, những cái điều mà mình cần biết mà mình không biết, đáng biết mà mình không biết, cho nên nó trở thành một cái sức cuốn mà chúng ta có cái hành động trong cái dòng mà gọi là lẫn quẩn, dần lẫn quẩn, nó cứ xoay quần. Bởi vì cho nên là khi mà nói đến cái dòng luân hồi là samsara đó, nó không có cái điểm kết thúc, nó không có điểm kết thúc và nó cũng không có điểm khởi đầu. Bởi vì vô minh á, nó sinh ra hành, hành thức duyên sinh ra thức, thức duyên gia đình sắc, và nó dẫn đầu cho 10 pháp còn lại, 11 pháp còn lại, tức là 11 chi còn lại. Nhưng mà cái gì để tạo ra vô minh thì rõ ràng á, nó gọi là tứ lậu này, tư lậu này. Như vậy thì nó là trong một cái dòng lẫn quẩn mà chúng tôi nói. Khi mà mình nói đến cái dòng lẫn quẩn, tức là sự cuốn hút trong cái đời sống sanh tử luân hồi rất là lớn. Cho nên là dù như thế nào đi nữa thì chúng ta có hướng đến những điều thiện, nhưng mà ở trong đó nó còn cái sự si mê bởi cái kiến lậu, bởi cái vô minh lậu, thì chúng ta còn phải là cái nhân của luân hồi. Mặc dù chúng ta đã dứt được cái dục lậu, nhưng mà còn cái kiến lậu, còn cái hưởng lậu đó, thì hoặc là còn cái vô minh lậu, thì chúng ta còn luân hồi. Và điều này chúng tôi xin thưa rằng đến khi nào mà quả vị A La Hán thì thật sự mới chấm dứt hoàn toàn cái sự tránh đi, không còn cái sự cuốn hút của dòng chảy của bốn dòng nước này. Còn nếu không á thì thường bị sự chi phối của bốn cái dòng nước này. Cho như vậy thì chúng tôi nghĩ rằng á, thì ở đây đó là vô minh là cái sự mà không có cái trí tuệ trong đó rồi, thiếu vắng của trí tuệ là đúng rồi. Nhưng mà để mà nói rằng nó là trở thành một cái sức cuốn á, thì xin thưa quý vị, nó bắt nguồn cho 12 nhân duyên, và vô minh là có khởi đầu. Và nếu như trong cái đời sống luân hồi á, vì mình không có tường tri được những cái điều mà mình cần phải tường tri á, tức là bốn về sự, nói về bốn sự thật, hay nói theo A Tỳ Đàm á, chính là bất tri vững xứ giới quá khứ hiện tại và vị lai đó, thì đó là vô minh. Bởi vì cho nên nó tạo cái sức cuốn mà chúng ta chịu cái sự chi phối của trong dòng lẫn quẩn, trong dòng lẫn quẩn, và cứ vô minh thì tạo ra cho hành, và đến kết thúc là sầu bi khổ u não, tiếp tục là vô minh trở lại. Và cái gì là vô sinh ra vô minh, là thức ăn của vô minh, đó là tứ lậu này. Chúng tôi xin thưa, mặc dù tứ lậu không nói đến trong thập nhị nhân duyên, nhưng mà theo chúng tôi nghĩ rằng tứ lậu tức là dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu này, tức là chỉ cho cái pháp mà làm cái thức ăn để cho vô minh sanh khởi. Vô minh sanh khởi, cho nên vô minh á, nó là cái sức mạnh rất lớn để cuốn trôi, cuốn trôi trong cái dòng sanh tử luân hồi. Chúng ta nói ở nhân quá khứ thì là vô minh, ở hiện tại thì do ái, nhưng mà ái có được đó thì phải nói là bắt nguồn từ vô minh đấy, vô minh á. Cho nên là mình biết, không biết cái pháp mà mình cần, nó ô nhiễm nội tâm để đoạn trừ. Vì vậy cho nên là mình cứ chịu, đó mình chịu cái sự chi phối hay chịu cuốn trôi của vô minh hoài, đó là ái, đó là tập đế, thì mình không biết được. Cho nên là đây, qua cái câu hỏi của đại đức Phật Tính đặt ra để nêu ra ở đây đó, thì chúng tôi xin có vài cái ý để chia sẻ. Bây giờ thì kính thỉnh đại đức Phật Tính trở lại.
Dạ, sa thú con kính tri ân đến thượng tọa Pháp Tăng đã thảo luận dùm câu số 4 vừa rồi. Bây giờ thì kính thưa quý vị, chúng ta còn câu số 5. Câu số 5 thì nó cũng rất là gần gũi với đời sống của chúng ta. Chỉ có câu số 2 đó thì nó sẽ liên quan nhiều về ví dụ tầng. Do đó thì còn lại câu số 5 xin thỉnh thượng tọa Tây Quyên. Ở trong câu, dạ con không biết thượng tọa Tây Quyền còn ở máy hay không. Dạ, sa thú, con thấy bàn tay của thượng tọa Tây Quyền rồi. Ở trong câu số 5 này thì có hỏi là đứng lại thờ chìm xuống, bước đi thờ cho dạc. Vậy thì có ý nghĩa liên hệ tới bốn bậc lưu như thế nào? Con xin thỉnh thượng tọa Tây Quyền quan hỷ thảo luận dùm câu số 5 này. Nếu còn thời gian thì con xin thỉnh thượng tọa quay về câu số 2. Như nãy giờ con đã nói đó, thì câu số 2 con thấy hơi căng tí xíu. Vì chia ra ở trong 18 giới đó thì con không thấy nội giới và ngoại giới. Và câu này con cũng đã dùng máy để chụp hình. Con đã chụp hình lại rồi. Ngày mai thì có lẽ con sẽ thỉnh sư trưởng hỏi về cái vấn đề này. Nếu mà y như câu hỏi này thì vì con coi cũng thấy 18 giới thì nó không có cái gì là nội giới và ngoại giới. Tất cả pháp môn đều nằm ở trong 18 giới. Vậy thì như lời con đã thỉnh, con thỉnh Thượng Tọa Thiện Quyền quan nghĩ thảo luận dùng câu số 5. Và nếu còn thời gian, thỉnh Thượng Tọa có ý về câu số 2 này. Con xin thỉnh Thượng Tọa.
Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Tham Ma Sa, Nam mô Sẵn Thầy nhé. Dạ, có đi chúng nghe rõ không ạ? Dạ, sao tôi cảm ơn quý vị. Bây giờ trước trước xin để một chút xíu sợ chúng tôi sẽ quên, chúng tôi sẽ nói về cái câu câu số 2 trước. Lẽ ra tính nói câu số 3, câu 5 xong rồi sẽ lượng câu số 5 sẽ ý kiến của bài câu số 3. Thì kính thưa quý vị, như Đức Pháp Tính đã nói, report là cái câu số 2 thì chúng tôi sẽ nói sơ qua. Bởi vì nếu như trường hợp mà nói rằng bốn bột lưu thì pháp đầu tiên thuộc ngoại giới, ba pháp còn lại thuộc về ngoại giới. Ở đây không phải là nội giới ngoại giới, chưa chắc là một cái từ đó nữa. Bởi vì quả thật thì dầu cho là pháp đầu tiên đó là dục bọc thì nó cũng thuộc về nội giới chứ không thuộc về ngoại giới. Bởi vì sao? Chúng ta nhớ họ nói ngoại giới, nó có 18 giới như Đại Đức Pháp Tính vừa nói. Chúng tôi sẽ nói về cái 18 giới chủ truyện nghe. Một tức là gì? Nhãn giới, nhĩ giới, tỷ giới, thiệt giới, thân giới, rồi sắc giới, rồi thinh giới, khí giới, vị giới, xúc giới, nhãn thức giới, nhĩ thức giới, tỷ thức giới, thiệt thức giới, thân thức giới, thân thức giới, ý giới, rồi ý thức giới, rồi pháp giới. Thì ở đây chúng ta thấy nhãn giới, nhĩ giới, tỷ giới, thiệt giới, thân giới là pháp nội giới. Còn sắc giới tức là cảnh bên ngoài. Một cái là cái gì? Một cái gọi là nhãn giới. Ở đây giới là cái gì? Giới có nghĩa là cái bản chất, cái tướng trạng riêng biệt, nó có cái cá tính của chính nó. Hay là cái giới ở đây chính là cái bản chất. Thì cái bản chất của cái gì? Của nhãn giới là nhãn vật đó. Nhãn giới chính là nhãn vật, tức là con mắt này. Mà con mắt này thì nó cơ quan nó thâu bắt cảnh sắc. Thì ở đó chính là cái gì? Nó thuộc về nội phần, nó thuộc về nội giới, nó ở bên trong. Còn như là sắc giới, thân giới, khí giới, vị giới, xúc giới thì cái đó nó thuộc về cảnh bên ngoài đưa vào thì chúng ta gọi là ngoại giới được. Thì ở đây cái pháp gọi là dục bọc lưu. Thứ nhất thì cái dục bọc đó nó có nghĩa là bắt lấy cảnh sắc, thinh khí, vị xúc, cũng thuộc về tâm bắt lấy chứ. Hay là con mắt này đối diện với sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, cho nên nó hưởng dục. Quý vị nghe rõ nha, cho nên nó hưởng dục. Cho nên nói rằng là pháp thứ nhất thuộc về ngoại giới, điều này cũng phải xét lại. Cái chi pháp đầu tiên thuộc về ngoại giới cũng phải xét lại. Và ba cái còn lại thuộc về nội giới, thì ba cái còn lại thuộc về nội giới là tất nhiên. Bởi vì chỉ chúng ta nhớ 18 giới thì nó có chỉ có sắc giới, ý giới, sắc giới, thinh giới, khí giới, vị giới, xúc giới là ngoại giới. Còn có thể nói rằng các còn lại thuộc về ngoại giới, chứ thuộc về nội giới. Quý vị nghe chúng tôi nói, nhớ rõ như vậy thì có lẽ để ngày mai thì một để Đức Pháp Tính sẽ thỉnh ý là cơ của sư trưởng, cũng như là ngày mai có chư vị tôn đức vào trong room trưởng nhất là thần tượng từ siêu, thì chúng ta sẽ có thể bàn thảo câu này. Vì vậy cho nên xin xác định rõ như vậy. Ở đây cái câu đó thì cả hai cái chữ đều là ngoại giới hết, thì cả hai chữ này cần phải xét lại hết. Tại vì cái pháp đầu tiên tức là dục bọc, thì nếu chúng ta xét kỹ thì nó cũng thuộc về nội giới chứ không thuộc về ngoại giới. Mà ba pháp còn lại thì nó thuộc về cũng nội giới luôn chứ không phải là ngoại giới. Xin chúng ta lưu ý chỗ này để đứng trên cái nhìn của chúng tôi mà chúng tôi suy nghĩ đó. Còn ngày mai nữa các vị xác định thì chắc chắn sẽ có những cái cơ sở để chúng ta sẽ nghiên cứu. Dạ. Và tiếp theo thì cái câu hỏi thứ 5 là câu hỏi cuối cùng của hôm nay, xin quý vị bớt lại dùm cho cái câu số 5. Câu số 5 quý vị bớt đừng có thủ lượng số 5 và phải Phật ngôn đứng lại. Đứng lại thời chìm xuống, bước đi thời trôi dạt. Ý nghĩa của bốn bột lưu nó như thế nào? Dạ, mô Phật. Hồi nãy chúng tôi trả lời cái câu đầu tiên á, chúng tôi có nói sơ qua bốn cái này. Ta đứng lại, ta chìm xuống, ta bước tới, ta trôi dạt. Ta không bước tới, ta không đứng lại, ta vượt dòng nước xoáy. Thì hồi nãy chúng tôi đã trả lời sơ qua, nếu quý vị nghe rõ, đã có nói liên hệ đến một ý nghĩa này, chứ không phải là không. Nếu mà đứng lại thời chìm xuống, bước đi thời nó trôi dạt, hai cái ý nghĩa này nó như thế nào? Bước tới tức là gì? À, xin lỗi quý vị, đứng lại tức là chúng ta đang trong cái gì? À, trong cái phiền não, chúng ta đang thụ hưởng sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, chúng ta đắm chìm ở trong đó. Nếu đứng lại thì mình chìm, ở đây cũng có nghĩa là chúng ta đắm chìm trong sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, đó chính là dục bọc ha, chính là có nghĩa là chúng ta bị ảnh hưởng của cái gì, chúng ta bị dục nó kìm, dục nó nhấn chúng ta để chúng ta chìm xuống, bởi vì chúng ta cứ chạy theo sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, và thế là chúng ta bị cái gì, dục nó bao vây, dục nó nhấn chìm ta. Đó có nghĩa là khi mà mình đứng lại ở đây, có nghĩa là đứng lại ở trong sanh tử lăn trôi. Mà ở trong sanh tử lăn trôi chứng tỏ rằng ở trong một cái khác ái, trong một cái tầm cầu bám biếu và thụ hưởng nó. Trong sự tầm cầu bám biếu và thụ hưởng nó, đó chính là chúng ta đang ở trong bị coi như là bị cái phiền não luân hồi nó vây quanh chúng ta, rồi chúng ta không chạy ra được, chúng ta không thoát được luân hồi, chúng ta không vượt qua bờ bên kia được, chúng ta không có thể vượt qua bờ bên kia được. Ta không bước tới, ta không bước lui, ta không bước tới, ta không đứng lại thời, ta vượt qua bờ bên kia, hay là vượt dòng nước xoáy. Đấy là câu nói mà phải nói rằng hết sức là ý nghĩa, hết sức là ý vị, đứng trên tinh thần mà Đức Phật Ngài chỉ dạy. Bởi vì nếu mà bước tới thì đó tức là cái gì? Nếu Đức Phật Ngài biết tới, bước tới đây cũng nghĩa là nói về các cái quan điểm, nói về những cái chấp trước ở đời, là nó liên hệ thuộc về cái gì? Hữu, hay hoặc là liên hệ thuộc về tà kiến, và chắc chắn là vô minh là phủ đầy rồi. Thì kính thưa quý vị, không đứng á, chính là không đứng, không bước tới, ta vượt chấp trước ở đời. Ở đây chính là cái gì? Ở trong Tương Ưng Bộ Kinh, phẩm mà coi như là phẩm chư thiên bộc lưu thì đã có dạy như vậy. Thì chúng ta thấy nếu mà để chúng sinh lăn trôi sanh tử là bị cột trói bởi cái gì, chúng sinh bị cột trói bởi cái gì, kính thưa quý vị, là ái, hay là chính chúng sinh cột trói do cái gì, do xúc làm nhân. Mà cái gì là thức ăn của thọ, chính là xúc là thức ăn của thọ. Mà cái gì là thức ăn của ái, chính là thọ là thức ăn của ái. Mà cái gì sẽ là nền tảng để tái sinh, chính là ái, là nhân sanh đau khổ, nhân sanh tái tục, cho nên khổ tích diễn, khổ có mặt thì già chết sẽ bị khổ u não. Thì ở đây chính là cái gì, là cái vòng khi mà chúng ta bị cái dòng nước nó phủ đầy, chúng ta bị nó cái gì, kính thưa quý vị, bị nó nhấn chìm. Mình đứng lại là bị dòng nước xoáy đó nó nhấn chìm, bởi vì đang là một thác lũ của dục mà, chứ không phải chúng ta đứng lại là nó được yên ổn. Chúng ta không bước tới, không bước lui, chúng ta đứng lại. Thì cái đó nó là nói trên cái hình tình huống mà Đức Phật Ngài trả lời cho Angulimala, nó lại là tình huống khác. Quý vị nghe rõ nghe, cái Đức Phật Ngài trả lời cho Angulimala thì lúc đó Angulimala hỏi tại sao Sa môn Gotama Cầu Đàm hãy đứng lại, không được chạy nữa. Thì Đức Phật Ngài trả lời cho Angulimala rằng tướng cấp vô não đó, Ngài Angulimala, Như Lai đã đứng lại từ lâu, chỉ có ngươi đang chạy trên cái lăn trôi sinh tử đau khổ. Đây là một ví dụ. Rồi như điều còn cái điều này Đức Phật Ngài nói, tức là chúng ta đứng lại trong phiền não, mà hay là đứng lại trong cái gì, trong cái dòng thác nó đang nhấn chìm, nó đang coi như là đổ dồn, thì chắc chắn chúng ta phải chúng ta có rơi vào một cái dòng thác lũ đó, đó. Thì kính thưa quý vị, chẳng hạn như bây giờ quý vị biết cái hố sâu của biển không, chúng ta người ta chết về biển, quý vị biết có một lần chúng tôi và thượng tọa Thiện Phúc đó, chúng tôi và thượng tọa Thiện Phúc, quý vị biết khi mà lúc đó anh em Quỳnh Đệ đi có một lần đi ra biển là tắm ở biển đó. Quý vị hai anh em Quỳnh Đệ bơi thì dứt nó vô một cái hố sấy của dòng nước sấy, dứt vô đó quý vị biết là mình khỏi bơi gì được, nó giật mình, nó khủng khiếp. Ở đây chúng tôi cảm nhận được cái điều đó, thì lúc đó lập tức chúng tôi bình tĩnh vô cùng, đừng sợ thì mình lội nó ra được. Thì quả thật cái dòng nước khi mà chúng ta đứng ở trong dòng nước đó là nó rút chúng ta xuống. Thì đây là chính là cái thực tế, nó rút chúng ta xuống, thì chúng tôi và từ Thầy Phúc cũng hết sức là bình tĩnh lội ra. Thì khi lội ra rồi thì coi như là cứu nạn nó chạy xuống, là nó nhìn thấy, tức là hai người bơi hợp mà quá thật mình bơi ra được. Đó là cũng nhờ cái bình tĩnh một chút xíu, có lẽ là tu nhờ cũng có sự tu tập, cũng có bình tĩnh chút xíu, chúng thôi là nó nhấn chìm mình rồi, mà nó nhấn chìm xuống là mà nó ngập, mà chúng ta thấy nhấn chìm cái nó nước nó đẩy đi liền, thì dẫu cho người ta có xuống kịp, người ta có vớt mình ra, thì quả thật là người ta có vớt mình lên được thì không biết lúc đó còn thở hay không, cũng hên xui nữa, cũng do nghiệp quả nữa. Dạ. Thì quả thật khi chúng ta đứng lại thì chúng ta đang đứng ở trong dòng nước sấy, thì chúng ta cũng bị nó kéo xuống, nó nhấn chìm xuống. Thì ở đây cho nên ta không ta đứng lại thời ta chìm xuống, ta bước tới thời ta trôi dạt, thì đó là một dòng nước nó sấy, mà nếu chúng ta bước theo nó thì nó dĩ nhiên là nó cuốn nó mất chúng ta luôn. Đây là sự thật mà khi chúng tôi đã thấy điều đó, cho nên là chính nó để ám chỉ cho cái gì, dục bọc và những cái điều còn lại, có nghĩa là hữu bọc hoặc là tà kiến bọc hoặc là vô minh bọc. Thì đây chính là những cái điều này mà được nói lên, nó mang ý nghĩa cái đứng lại và cái trôi dạt tiếp tục, đó chính là cái gì, trôi dạt của cái sanh hữu, của cái nghiệp hữu của chúng sinh. Và cái mà chúng ta Đức Phật ngài nói là ta đứng lại ta bị chìm xuống, đó chính là cái ái nó dẫn chúng ta. Và do cái gì, do cái chấp trước và do cái tà kiến, do cái vô minh này mà nó kéo lôi chúng sinh, nó nhấn chìm chúng sinh ở trong cái dòng thác nước của cuộc đời này. Dạ, xin có đôi điều xin trả lời như vậy. Nếu có gì cần bổ túc thì cung kính cung thỉnh cho Tôn Đức Tăng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Dạ, sa thú con kính tri ân đến thượng tọa Thiện Nguyên đã thảo luận dùm hai câu vừa rồi. Kính thưa quý vị, câu thảo luận của thượng tọa Thiện Nguyên cũng đã kết thúc chương trình của room lớp Phật Pháp Bát Tâm Mát. Ngày mai thì như giờ thường lệ, xin chứng mời quý vị hãy quan tập vào room lớp Phật Pháp Bát Tâm Mát để được nghe thời giảng của thượng tọa Thiện Nguyên sẽ giảng cho chúng ta nghe về bốn pháp chịu phần tai hại, đó là bốn ách. Ngày mai thì chúng ta cũng được liên quan với những chi pháp này. Giờ đây thì chúng con xin thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng, kính chúc quý ngài có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Kính chúc quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ luôn luôn được sự an lạc trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Xin mời vị MC có trách nhiệm hãy lên tri ân chư Tôn Đức Tăng để ban hồi hướng và sau đó ông đứng. Dạ, sa thú xin mời Phật tử Huệ Ngọc. Nam mô Bụt Thầy.
Sa thú, chúng con kính tri ân đại đức Pháp Tính. Sa thú lành thai. Dạ con Huệ Ngọc, thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm cho chuyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Ya.
Nguyện đem tâm thanh tịnh,